Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước thi hành án tử hình nhiều nhất trên thế giới trong năm 2013, theo phúc trình vừa công bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Chỉ tính riêng khu vực châu Á, Việt Nam xếp thứ 3 với ít nhất 7 vụ xử tử trong năm qua, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Ân xá Quốc tế nói, theo thống kê họ kiểm chứng được, trong năm 2013 có thêm ít nhất 148 phạm nhân bị tuyên án tử hình tại Việt Nam, chủ yếu là các phạm nhân giết người, những người phạm tội liên quan tới ma túy và một ít tử tội về kinh tế như tham nhũng. Bà Janice Binland, nhà vận động nhân quyền cho Việt Nam thuộc Ân xá Quốc tế, nói với VOA Việt ngữ.
I think it's quite high up in terms of imposing death sentences.
Bà Binland nói rằng số án tử hình của Việt Nam khá cao và Việt Nam là một trong những nước chưa thật sự có dấu hiệu tiến tới việc hủy bỏ án tử hình. Có ý kiến cho rằng ở Việt Nam hiện nay giữ án tử hình là khách quan và phù hợp để răn đe, trấn áp trước thực trạng tội phạm ngày càng gia tăng. Giới hữu trách Việt Nam nói, đối với Việt Nam, duy trì án tử hình là cần thiết để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân và lợi ích chung của xã hội. Tuy nhiên, Ân xá Quốc tế nói, luận cứ này không có bằng chứng thuyết phục. Bà Binland.
Has a deterrent effect to serious crime.
Bà Binland nói rằng, án tử hình không có tác dụng răn đe giúp giảm tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng như nhiều người nói. Chưa có một cuộc nghiên cứu nào chứng minh điều này một cách khoa học. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, người hành nghề luật trên 20 năm nay tại Việt Nam, tán đồng quan điểm này. Ông Lương cho rằng bỏ án tử hình là xu hướng tất yếu trong một xã hội văn minh. Ông nói, tử hình dù có ý nghĩa răn đe, nhưng không phải là biện pháp giải quyết tối ưu.
Ý kiến mà kêu gọi bỏ án tử hình, cái điều đó là phù hợp với xu thế thời đại, mà nó cũng là cái tính nhân dân. Còn cái việc mà Việt Nam mà tội phạm nhiều thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhất trong đó là có vấn đề tham nhũng, vấn đề giáo dục, pháp luật, chứ không phải do mà bỏ án tử hình thì tội phạm sẽ tăng lên. Mặc dù cái tính chất tử hình nó có tính răn đe cao, nhưng mà để nhiều nguyên nhân giải quyết vấn đề tội phạm, chứ không phải dùng cái hình phạt tử hình, mà nó là cái biện pháp hữu hiệu.
Theo luật sư Lương, có nhiều biện pháp hữu hiệu khác ngoài án tử hình có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội.
Nếu không có án tử hình thì giải quyết vấn đề trật tự xã hội bằng nhiều biện pháp, giáo dục, rồi cuộc sống, đời sống, nhất là cái thay đổi thể chế về sự lãnh đạo của nhà nước. Chứ còn không phải vấn đề dùng biện pháp hình phạt tử hình là cái biện pháp hữu hiệu, tôi cho đó là không đúng. Việt Nam đã ký các công ước quốc tế về vấn đề đối với cái tử hình thì tôi nghĩ nên điều chỉnh theo cái khuynh hướng là bãi bỏ. Có thể là có cái tiến độ nó chậm, nhưng mà phải tiến tới như vậy là phù hợp với quy định của lịch sử.
Ân xá Quốc tế nói một số lý do khiến cho án tử hình tại Việt Nam đặc biệt đáng lưu tâm và nguy hiểm hơn so với các nước khác, bao gồm hệ thống pháp luật và môi trường pháp lý tại Việt Nam hiện nay chưa đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Quyền được hỗ trợ pháp lý, quyền được tiếp xúc với luật sư chưa được tôn trọng. Vai trò của luật sư tại các phiên tòa còn mờ nhạt và thực trạng tra tấn, bắt giam tùy tiện vẫn còn tiếp diễn. Việt Nam tái tục thi hành án tử hình hồi tháng 8 năm ngoái sau hơn một năm rưỡi tạm ngưng và chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc thay vì xử bắn như trước đây, viện dẫn lý do nhân đạo. Sự tạm hoãn này xuất phát từ những khó khăn trong khâu nhập khẩu độc dược từ Liên hiệp châu Âu. Ân xá Quốc tế cho rằng, tử hình dù bằng hình thức nào vẫn là một việc làm phi nhân đạo và vi phạm nhân quyền. Tổ chức này trích số liệu từ Bộ Công an cho hay, tính tới tháng 11 năm ngoái, có 678 phạm nhân chờ thi hành án tử hình tại Việt Nam. Trong số này, ít nhất 110 người đã quá giai đoạn kháng cáo và phải đối mặt với các vụ xử tử. Luật pháp Việt Nam không cho phép công bố số liệu chính thức về việc vận dụng án tử hình. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu khu vực châu Á và cả thế giới về áp dụng và thi hành án tử hình. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH mở chiến dịch toàn cầu kêu gọi phóng thích 16 nhà bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong số này có 3 phụ nữ Việt Nam. chiến dịch mang tên Vì Tự Do được Liên đoàn FIDH phát động trên mạng ngày 27 tháng 3 nhằm huy động tiếng nói và sự ủng hộ của mọi người khắp nơi đối với những nhà hoạt động đang bị giam cầm chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản. Ba nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam có tên trong danh sách của FIDH bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương và Tạ Phong Tần. Ông Andrea Giocretta, giám đốc khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, cho VOA Việt ngữ biết.
Those are three important cases because those three women have been sentenced to lengthy prison terms and
ông nói, ba phụ nữ này là những trường hợp đặc biệt quan trọng vì họ bị tuyên án tù nhiều năm chỉ vì các hoạt động cổ suý quyền căn bản của con người. Đặc biệt nghiêm trọng là hai người trong số này là nạn nhân của tệ tra tấn, ngược đãi trong trại giam. Vẫn theo lời ông, FIDH dùng trường hợp của họ để nêu bật thực trạng đáng báo động trong các nhà lao ở Việt Nam. FIDH kêu gọi những người sử dụng Internet trên toàn cầu dùng tài khoản Twitter liên lạc với những người có thẩm quyền để thúc đẩy trả tự do cho những nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam cầm tùy tiện vì các hoạt động cổ suý dân chủ. Nhà hoạt động vì quyền đất đai Hồ Thị Bích Khương bị bắt lần thứ ba vào đầu năm 2011 và bị kết án 5 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì đăng tải lên mạng những bài viết bị Hà Nội cho là phê phán chính phủ chống nhà nước. Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh bị kêu án 7 năm tù hồi năm 2010 với cáo buộc phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân sau khi rải truyền đơn và tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương. Blogger Tạ Phong Tần bị tuyên án 10 năm tù cuối năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết phản ảnh tham nhũng và bất công xã hội. Bà Tần từng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh giải Phụ nữ can đảm 2013 vì sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân. Giải thưởng này bị Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, cho rằng là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Liên đoàn FIDH gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nói một nhà bảo vệ nhân quyền là người có các hoạt động ôn hòa nhằm cổ suý hoặc bảo vệ các quyền con người được quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. FIDH kêu gọi cộng đồng quốc tế đòi hỏi Hà Nội phải chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến ôn hòa và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR trước Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2 vừa qua, Việt Nam khẳng định chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến nhân quyền. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam ngày 27 tháng 3 loan báo đình chỉ công tác 5 tiếp viên và một cơ phó để điều tra cáo buộc về chuyển lậu hàng ăn cắp từ Nhật sang Việt Nam. Tân Hoa Xã cho hay 5 tiếp viên này bao gồm cô Nguyễn Bích Ngọc đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ khi đang trên đường đưa 21 món hàng ăn cắp từ một khách sạn ở Osaka ra sân bay quốc tế Kansai hồi tháng 9 năm ngoái. Nữ tiếp viên này bị tình nghi trước đó đã tiếp tay với một phụ nữ Việt ở Nhật chuyển một số hàng ăn cắp khác trị giá gần 30.000 đô la Mỹ vào giữa năm ngoái. Nghi can này khai rằng nhiều đồng nghiệp khác cũng làm giống cô, chuyển hàng lậu về Việt Nam để kiếm thêm thu nhập. Cảnh sát Nhật nói họ nghi ngờ có khoảng 20 nhân viên của Vietnam Airlines có liên can tới vụ này. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, văn phòng của Vietnam Airlines tại Tokyo ngày 27 tháng 3 đã cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên hệ theo yêu cầu của cảnh sát Nhật để phục vụ điều tra. Đây là lần thứ nhì nhân viên Vietnam Airlines bị tai tiếng chuyển hàng lậu ở Nhật kể từ năm 2009 khi phi công Đặng Xuân Hợp bị tòa án Nhật phạt 30 tháng tù treo vì tội vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.